thì được.
Thật ra Phật và Bồ Tát nào không chịu mình, không phải là thầy thiên. Phật và Bồ Tát nào không tiếp diễn chúng sanh về cảnh an vui, mà sao đặc biệt là đặc biệt tiến về thiên long cầu an, tiến về thiên tây cầu tư. Trong khi kinh dạy thiên tâm đã la dịch vụ Phật nồng ở mười phương, ở khắp mười phương, không hề thiên trị.
Đấy, cái câu hỏi này người ta hỏi cái gì đây? Mình làm sao lại cứ mỗi khi ốm đau thì quay về phương Đông lễ Đức Thực Sư, rồi mỗi khi chết thì lại quay về phương Tây lễ Đức Di Đà? Thế tại làm sao thế? Phật nào thì cũng độ sanh, cũng cứu tử, mà mình lại đặc biệt chúng ta lại có cái thói quen như thế này? Để người ta hỏi thì đáp làm sao?
Cầu an hướng về phương Đông vì mặt trời mọc nêu biển sinh hoạt. Cầu tư hướng về phương Tây vì mặt trời lặn nêu biển thực diệt. Trên thực vật thì quả đất xoay tròn đâu có đông tây, mặt trời đứng trụ đâu có mặt lặn. Nhưng rõ ràng trong đời sống thực tại của chúng ta vẫn có đông tây trong không gian, vẫn có mặt trời lặn giờ mọc. Có hôm qua, hôm nay và ngày nay, thời gian hư vọng nhưng vọng kiến của con người không thể tính cái lịch để cùng nhau thảo luận. Nào ngày, nào tháng, nào tháng, nào năm.
Thầy nói đi, đơn giản cái đoạn này, người ta hỏi như thế đấy, tại sao mà lại cứ nói chuyện để chúng ta... Phật Bồ Tát nào cũng cứu, mà bây giờ chúng ta lại có cái thói cứ quay về phương Tây cầu siêu, quay về phương Đông cầu an, thì bây giờ giả như làm sao? Cái an tự, cầu an tức là cầu cho cái đời sống hàng ngày hiện tại của mình được siêu tai giải nạn. Đó, cho nên hướng về phương Đông là cái, nói về cái sự sinh hoạt, sinh sống của con người. Thế còn cầu siêu là trở về cái tĩnh lặng, cho nên hướng về phương Tây, về về mặt trời lặng thì hướng về phương Tây. Đó là nói cái nghĩa, lý do tại lần sau mà quay về phương Đông, phương Tây. Thế nhưng mà trên sự thật thì cả cái quả đất của chúng mình nó xoay tròn, quả đất nó đã xoay tròn thế cũng như thí dụ như cái vật như thế này đấy. Bây giờ là cái mặt này nó đang hướng về, chúng ta đang đứng vào cái mặt này và đấy, đang ở cái mặt này. Nhưng mà bây giờ nó xoay thì nó thì con lại về mặt này. Thì chúng ta lại ngồi ở đây. Thì xin lỗi thầy nói sai. Chúng ta vẫn cứ ngồi ở cái mặt này. Đấy, chúng ta ngồi đây. Thế đến bây giờ thì nó quay về cái phương, gọi là phương, chúng mình gọi là phương Đông và cái phương này. Nhưng đến ngày mai cái này nó về đây thì chúng ta lại ở phía trong này rồi, chúng ta đâu có còn ở đây nữa. Vậy thì cái chuyện phương Đông với phương Tây của mình có đúng không?
Không.
Đấy, thế tại sao mà bây giờ mình lại có chuyện Đông Tây như thế này? Trời ơi, thật nó có mọc với nó có lặn không?
Không.
Tại quả đất mình xoay tròn, cho nên là hôm mình ở mặt này thì mình hướng về mặt trời thì mình thấy sáng, đến lúc mình quay lại thế này thì cái mình lại đứng ở trong phía trong này bị cả một cái quả đất nó che đây, cho nên mình thấy tối. Thế là mình thấy sáng mới thấy tối tại cái quả đất nó tròn, chứ đâu có phải tại mặt trời nó mọc với nó lặn. Mặt trời nó vẫn đứng yên, thí dụ như mặt trời là cái chuông này, nó vẫn cứ đứng yên chỗ của nó có bao giờ nó mọc lên. Nếu mà nó mọc với nó lặn thì mỗi ngày mình có một ông mặt trời khác. Đó. Nhưng mà đằng này mặt trời nó vẫn cứ đứng yên đây, mà cái quả đất của mình tại mình, ví dụ như bây giờ mình đứng ở đây, thế thì cái mặt trời nó chiếu thì mình bảo là sáng, và thế nhưng mà ngày mai mình chạy vào đây thì nó bị cảm cái này nó che cho mình, ở trong này mình trong bóng tối, mình đổ cho cái mặt trời nó lặn. Thế thì vì thế cho nên thực ra mặt trời không có mọc, không có lặn, mà chúng mình ấy cũng không có thật cái chỗ nào là đông với tây cả, vì mình xoay tròn, mình ở trên cái quả đất nó đang xoay tròn. Thế thì bây giờ làm sao mà chúng mình lại quay về Đông mới quay về Tây? Thì ở đây người ta giảng sao? Trước hết phải hòa, phải hợp với cái hiểu của chúng sanh. Trước hết đạo Phật mà muốn cho chúng sanh nó tin, nó theo, thì mình trước hết mình phải khế cơ, nghĩa là hợp ý nó đúng với cái trình độ hiểu biết của nó đã. Cái chỗ này mình nói về sau phải không? Rồi thôi tí đã nói sau. Đấy, bây giờ là chỉ rõ, tuy rằng sự thật thì như thế đấy, nhưng mà rõ, nhưng rõ ràng trong đời sống hiện tại của chúng ta, đấy, tất cả chúng sanh người ta đang sống với cái phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Người ta lấy phương hướng để người ta, ta đang sống hiện tại. Rồi làm sao nữa? Đấy, rõ ràng cho chúng, tất cả nhân dân, loài người đều công nhận là buổi sáng thì mặt trời mọc, buổi chiều thì mặt trời lặn. Bây giờ con chạy ra ngoài chợ con nói chuyện không có, bây giờ thì ai biết rồi thì người ta có khoa học. Nhưng mà cái thời Phật giảng đây ấy, cách đây 2500 năm, có dễ cho người ta hiểu được không? À, bây giờ thì nhà trường dạy học mình từ bé, huân tập cái khoa học từ bé nó dễ. Còn cái thời Phật nói lúc bây giờ 2500 năm, mà lại bảo không có đông, không có tây, không có mặt trời mọc, không mặt trời không lặn, thì người ta bảo là điên. Thầy nhớ là các chị em học ở nhà trường ấy, chắc nhớ cái, có phải cái ông ấy tên là ông Copernic à? Thầy quên rồi, lâu học từ bé, giờ không nhớ rõ. Cái ông gì, ông khám phá ra cái mặt trời, à cái quả đất xoay tròn. À, thầy nhớ rằng khi mà ông ấy tuyên bố rằng thì là quả đất nó xoay tròn, bị các đức cha ở nhà thờ bắt ông ấy lên đoạn đầu đài. Đó, nếu mà ông bây giờ ông phải công bố lại đi, ông công bố với tất cả nhân gian rằng không có, quả đất không có xoay tròn. Bởi vì Chúa đã đặt ra, người ta ngày xưa người ta không tin. Đấy, cho nên không được tuyên bố là quả đất xoay tròn. Nếu mà quả đất xoay tròn thì người ta sẽ cắt cổ ông chết. Cho nên bắt ông ấy phải nói lại là không, quả đất không xoay tròn, ông phải tuyên bố thế. Thế nhưng ông ấy tuyên bố lớn tiếng lên với mọi người là quả đất không có xoay. Nhưng mà trong ấy, phía trong ấy, ông ấy thầm ấy, quốc tăng en thuộc, nghĩa là dù sao chăng nữa nó cũng vẫn xoay. Còn có học cái học cái kể cho người ta, có kể cái chuyện đấy. Đấy, thì nếu một người mà đứng lên mà tuyên bố mà cái gì mà nó trái ý với mọi người ấy, thì đến nỗi mà người ta bắt ông ấy, bắt tội ở các đức cha ở nhà thờ là bắt tội ông ấy. Mà về nếu mà ông cứ tuyên bố như thế là sẽ bắt ông phải thắt cổ chết, người ta sẽ thắt cổ ông ấy phải chết. Ngày xưa chưa có súng, chưa có cái lối xử tử bằng súng, nhưng mà người ta thực xử tử bằng cái thuốc độc với lại cái thắt cổ. Đấy, thế cho nên ông Phật mình ông ấy khôn ngoan. Ờ, khi mà phải hợp với lòng người thì mình mới dạy được người ta. Chứ nếu mình nói cái gì quá trái ý mà tất cả họ không tin được thì họ phẫn nộ lên, thì mình không có, mình phải làm sao mình dạy được người ta nữa. Thế cho nên đây, tuy rằng không, chúng mình thì bây giờ thì biết là mặt trời không có mọc, không có lặn, nhưng mà đối với thế gian ấy, thì người ta vẫn công nhận có bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Đấy, ta vẫn công nhận cái chuyện mặt trời mọc, mặt trời lặn. Và bây giờ ấy, người ta vẫn tính toán cái đường, cho nên người ta làm được cái lịch ngày hôm qua, ngày hôm nay. Phải, thời gian thì là cái không có đấy, bởi vì mặt trời đâu có mọc lặn mà bảo rằng có ngày hôm qua, có ngày hôm nay. Nhưng mà người ta vẫn làm lịch để nói có mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mà người ta làm lịch cũng đúng của người ta, là người ta theo cái hướng đi của mặt trăng với lại cái hướng đi của quả đất. Ừ, rồi người ta làm ra cái lịch. Thì những cái ấy, thì bây giờ con đọc tiếp đi. Vì khế cơ,
vì khế cơ nên biết rằng tùy theo sự trạng thái, đặc giác không có đông có tây, để chúng sanh độc lập có tương biến thay đổi, an định sinh trưởng dần dần về không.
Đấy là nói về khế cơ. Thì vậy thì thế nào là khế cơ? Thì theo cái chỗ hiểu biết của nó, vì cho nên theo cái trình độ hiểu biết. Họ nói đông thì Phật cũng nói chuyện về đông, họ nói tây thì Phật cũng nói chuyện về tây. Cũng như là người ta đặt tên cái con mèo là con mèo thì Ngài thấy nó, Ngài cũng gọi nó là con mèo. Thế người ta đặt tên cái con này tên là con chó thì Ngài thấy nó, Ngài cũng gọi nó là con chó, để nó hợp với cái ngôn ngữ hợp với lòng người, hiểu được nha. Thế thì rồi mới giáo hóa được. Thế như thế gọi là khí cơ. Cái gì nữa?
Nhưng vẫn thế đấy, thấy trong không gian vô phạm có vô biên vô ngơ, vô biên thấy khác nhau, đúng như sự thật là thấy. Tương đối với cái đức của chúng ta, phương đông có phải sự lưu ly, phương tây có phải sự đẹp. Chúng ta học Phật nên nhận được sẵn thật cả hai các giới thực và lý. Chứ để nghi ngờ trong tâm, mở đầu mạnh mẽ tới vô ngại.
Nghe cái đoạn này nói gì đây? Bây giờ con nói lại thế nào là khế cơ. Thế là khế cơ. Nhưng mà bây giờ muốn khế cơ thì phải nói láo, bởi vì chúng sanh nó hiểu sai. Thế chứ có phải không?
Dạ không,
không tính. Làm thế nào hợp với cái đứa bọn đấy mà mình lại không nói láo, không sai, thì làm nào? Phương đông. Thế là cái góc này, cái màn kia là phương đông. Thế rồi sao? Sanh nó bảo đấy là phương đông, thế rồi cái chỗ này ấy thì là phương tây, nên cái đám áo kia là thuộc về phương tây. Thì chúng sanh nó nhận đông và tây, thì Phật cũng bảo ừ, thế đấy về phương đông có cõi tịnh lưu ly. Như vậy Phật có nói láo không, trong khi cái quả đất của chúng sanh nó cứ xoay thế này. Thế bây giờ ví dụ đây này, an lành nó đứng đây này, đấy, bọn chúng mình đang đứng đây, à. Thế bây giờ quả đất nó xoay, bây giờ nó ở phương quay về phương đông đây, chốc nó lại quay về đây, nó lại ra đằng này rồi, nó quay mặt về đằng này rồi. Thế thì sao? Thì Phật nhìn không phải chỉ có một trái đất này, mà còn vô biên trái đất ở khắp cả nữa. Thì cũng như bây giờ khoa học người ta cũng công nhận là có còn vô biên trái đất nữa, mà mỗi trái đất một khác nhau. Có trái đất thì toàn những cái khổ, đau khổ, mà có cái trái đất ấy thì toàn bằng vàng, mà nhân dân sống sung sướng. Thế có cái trái đất ấy thì nửa vui, có trái đất vuông, có trái đất tròn, đủ các thứ hình, đủ các thứ kiểu. Thế nhưng mà ở trong hư không đây, đấy, mà nặng như những trái đất ấy mà lửng lơ ở trong hư không, tin được không mà sao nó không rớt? Sở dĩ mà có cái chuyện rơi rớt. Sở dĩ có chuyện rớt ấy là bởi vì cái quả đức đất của mình ấy, nó có một cái sức hút. Cho nên hệ cái gì ra thì nó hút vào, phải không? Nên bám chặt với cái này thôi. Thế chứ ra bên ngoài, ở ngoài cái hư không ấy, ở ngoài cái khí quyển của mình ấy, thì nó không có cái chuyện rơi nữa. Cho nên đâu có đứng đấy ở giữa hư không. Cho nên đem những cái sự thật này mà nói người ta khó tin. Phật đã nói là chỉ người nào mắt thấy, chứng kiến thì biết cái sự thật. Chứ còn nói cho những cái người không hiểu, không biết thì dĩ nhiên người ta cứ không tin. Không tin nổi, ta không hiểu nổi, rồi người ta cho là mình nói láo. Thế thì bây giờ vì để hợp với người thế gian, nói rằng có phương đông ở kia, có phương tây ở kia, thì Phật cũng nói ở phương đông có cõi tịnh lưu ly, phương tây có cõi cực lạc. Nhưng mà Phật không nói dối, là vì trái đất của mình nó có xoay chăng nữa, nó vẫn xoay, nó tự xoay lên nó, và nó xoay ở cái chỗ của nó, quanh mặt trời thôi. Chứ còn cái chỗ này vẫn có những các thế giới, về địa phương này cũng vẫn có các thế giới, cho nên phương này vẫn có cõi tịnh lưu ly thật, mà chỗ này vẫn có cõi cực lạc thật, trong vô lượng thế giới vẫn có, Phật chỉ nói đến hai cái thế giới ấy thôi, thì nó có thật. Cho nên Phật đúng khế lý là Phật nói đúng sự thật, bởi vì mắt Phật thấy được mười phương thế giới, Phật nói đúng sự thật. Mà nó vẫn khế cơ là nói cái sự thật đấy làm thế nào cho nó vừa với cái hiểu biết của loài người chúng mình. Cho nên Phật vừa khế lý lại vừa khế cơ, chứ không phải là chỉ khế lý thì chúng sanh nó không tin thì vô ích, mà chỉ khế cơ thì thành ra mình nói láo. Cho nên phải có cả hai. Cho nên phải có trí tuệ Phật thì mới làm được cái việc này. Nói xong cái chuyện đông tây.